Đế Bá, chương 257, Trung Châu Chi Bảo 1, góc truyện audio.com, có thể nói thuật gì? Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm vào lão đạo sĩ trước mắt cuối cùng chậm rãi nói ra. Một quyền thảo kiếm kích tiên thức thuật, lão đạo sĩ chậm rãi nói ra. Nói đến đây, hắn nhắm mắt lại nhẹ nhàng thở dài một cái, tựa hồ là một loại cảm khái, một loại tiếc hận. Ngươi vận khí rất tốt, lại là vận khí rất kém cỏi, nếu như ngươi lúc tráng niên thấy tiên đạo thành một lần, có lẽ ngươi khi còn sống sẽ có tạo nghệ cao hơn. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, cuối cùng lấy ra thảo kiếm kích tiên thức nhìn qua, sau đó tiện tay ném cho Hứa Bội. Chép một phần tự mình luyện, nguyên bản trà tông môn. Không có cho phép, không được truyền cho người thứ hai. Lý Thất Dạ phân phó nói ra, Hứa Bội vô cùng kích động thu hồi cổ tráp, vội vàng hướng Lý Thất Dạ hạ bái. Trong nội tâm nàng kích động đến không thể hình dung, thời điểm tại Ma Bối Lĩnh, Lý Thất Dạ ban thưởng nàng trăm vạn năm niên luân, hiện tại lại ban thưởng nàng thức thuật vô cùng chân quý, đại sư huynh đối với nàng hậu đãi coi như là vì đại sư huynh xông pha khói lửa cũng không chối từ. Lão đạo sĩ vừa thu lại nước lam yêu tuyền, liền xoay người rời đi, bước vào trong quan tài cổ theo một hồi tiếng oanh minh vang lên, cổ quan chìm vào dưới mặt đất, đại trận cũng biến mất không thấy gì nữa. Sau khi cổ quan chìm vào trong đất, Nam Hoài Nhân vội bắt lấy cơ hội khó được này, không kịp đợi hỏi thăm. Đại sư huynh, vì cái gì chỉ giao dịch 3 lần đây? Quá tam ba bận, một bảo chủ nhiều nhất chỉ có thể giao dịch 3 lần, thay phiên ra bảo, nếu có một phương không nguyện ý, giao dịch đoạn ngừng, mỗi người đi một ngả. Thiên cổ thi bảo bên trong thiên cổ thi hạp chỉ có 9 cái, nhiều nhất chỉ có thể cùng 3 vị bảo chủ giao dịch, mỗi một vị bảo chủ nhiều nhất chỉ có thể giao dịch 3 lần. Lý Thất Dạ nói ra. Thiên cổ thi bảo, đám người khuất đao ly cũng không khỏi nhao nhao nhìn lấy hộp dài mà Lý Thất Dạ vác trên lưng. Thiên cổ bảo hạp, thiên cổ địa sứ y, kinh thi la. Lý Thất Dạ vỗ y phục cũ nát trên người một cái, dương lên đồng la trong tay, nói ra. Không có 3 kiện đồ vật này, liền không thành được thiên cổ địa sứ. Thiên cổ địa sứ là cái gì? Ngay cả Trần Bảo Kiều đi theo bên người Lý Thất Dạ cũng nhịn không được hỏi. Càng nhưng mà, lúc này Lý Thất Dạ không có trả lời vấn đề của Trần Bảo Kiều, hắn đã gõ đồng la quát lên. Thiên du du, địa mang mang, lộ quy lộ, kiều quy kiều, thiên cổ địa sứ giao dịch đến. Thần cũng tốt, quỷ cũng tốt, địa thi càng là lui 3 miếu. Vừa nghe đến thanh âm Lý Thất Dạ thét, đám người Lý Xương Nhan cũng không dám chậm, lập tức đi theo sau lưng Lý Thất Dạ, xếp hàng ngũ, theo Lý Thất Dạ rời đi sơn cốc này. Đám người Lý Thất Dạ lại một lần nữa lên đường, tiếp tục tìm kiếm vị bảo chủ thứ hai, đám người Lý Thất Dạ tiếp tục trèo đèo lội suối, Lý Thất Dạ chọn lấy phong thủy bảo địa này đến cái khác. Rất rõ ràng, Lý Thất Dạ đối với phong thủy bảo địa của thiên cổ thi địa rõ như lòng bàn tay. Khiến đám người Thạch Cảm Đương cũng không khỏi vì đó kỳ quái, bọn hắn căn bản là nhìn không ra cái gì là phong thủy bảo địa, nhưng mà Lý Thất Dạ lại đối với chỗ nào có phong thủy bảo địa biết nhất thanh nhị sở như thế, khiến bọn hắn cũng cảm thấy vô cùng tà môn, nhưng mà lại không tiện mở miệng hỏi Lý Thất Dạ. Trên thực tế, Lý Thất Dạ đối với thiên cổ thi địa hiểu rõ, cái này cũng góc truyện audio.com. Không quái lạ, 100.000 vạn năm đến nay, hắn làm âm nha số lần tiến vào thiên cổ thi địa chỉ sợ là không ai có thể so, đừng nói là thiên cổ thi địa, ngay cả chỗ sâu nhất của thiên cổ thi địa hắn cũng đã từng đi vào, thậm chí dẫn người đi đánh qua. Nơi nào có phong thủy bảo địa, nơi nào có long huyệt, hắn có thể không rõ ràng sao? Ở trên đường, đám người Nam Hoài Nhân đã từng gặp được một ít bảo thụ đan thảo, thậm chí là phát hiện một ít bảo khoáng, nhưng mà lại không thể đào, bởi vì Lý Thất Dạ từng có khuyên bảo, bọn hắn chuyến này là giao dịch, trừ giao dịch ra, không thể lấy bất kỳ vật gì của thiên cổ thi địa, cái quy tắc này là không thể thay đổi. Cuối cùng, Lý Thất Dạ lựa chọn một cái đầm sâu này tựa như nước đọng, sâu không thấy đáy, hàn khí bức người, đứng ở bờ đầm, đã khiến người ta không khỏi run rẩy. Oanh, sau khi Lý Thất Dạ cử hành xong nghi thức giao dịch, toàn bộ đầm sâu tuôn ra quang mang như mực tàu, từng đạo hắc mang như là ma kiếm, ma khí trùng thiên, khiến người ta không hàn mà lệ, tựa như là một vị ác ma dưới mặt đất xuất thế. Xuyễn xuyễn xuyễn, khi tất cả hắc mang đan vào một chỗ, từng đợt tiếng cười âm hiểm vang lên, bên trong hắc mang bước ra một cái bóng, không quan tài, hơn nữa, cái bóng này đạp mạnh đi ra, toàn thân quanh quần hắc vụ đậm đến giống như vẩy mực, thế nào cũng hóa không khai, hơn nữa ở dưới hắc vụ bao phủ, căn bản thấy không rõ bộ dáng hình bóng này, trong hắc vụ, có tiếng gầm rít gào, sương mù biến ảo tựa như bên trong có hồng hoang hung thú muốn xông ra. Cái bóng này đạp mạnh đi ra, liền là tà khí trùng thiên, đám người Nam Hoài Nhân cũng không khỏi sợ run cả người, cái loại tà khí này thẳng nhiếp hồn phách bọn hắn cảm giác mình là bị ác ma nhìn chằm chằm vào. Xuyễn, bóng đen này vừa bước lên đến, liền một hồi tiếng cười âm hiểm, âm âm nói ra. Thiên thi địa sứ, mặc dù bản tọa nghe qua, nhưng, vẫn là lần đầu tiên thấy tiểu quỷ, đưa trước tất cả thi bảo, bản tọa có lẽ sẽ tha cho ngươi khỏi chết. Cái bảo chủ này đi ra câu nói đầu tiên lập tức làm cho tất cả mọi người biến sắc, bất luận là đám người Lý Sương Nhan, hay là đám người Nhiều Phấn những thế hệ trước này, bọn hắn cũng không nghĩ tới vị bảo chủ này đột nhiên làm khó dễ, không giống lão đạo sĩ theo như quy tắc đến giao dịch như vậy. Nếu là giao dịch ta hoan nghênh, nếu muốn cưỡng đoạt cút cho ta. Chỉ có Lý Thất Dạ bình chân như vậy, đối mặt bảo chủ ma khí trùng thiên này y nguyên bình tĩnh. Tiểu chút chít, khi bản tọa còn sống, danh hào có thể hù chết ngươi. Bóng đen cười âm hiểm nói, Lý Thất Dạ khoan thai cười một tiếng, nói ra, dư nghiệt long minh cổ triều mà thôi, không đủ thành đạo. Hôm nay ngươi muốn giao dịch, giao ra điểm di sản của long minh cổ triều ngươi, nếu không, liền cút về trong mộ ngươi cho ta. Tiểu quỷ, ngươi là người phương nào? Bóng đen này lập tức quát chói tai một tiếng, như là sét đánh, ngay một khắc này, bóng đen xuất thủ. Một cái hắc thủ giò tới, như là quỷ thủ trực tiếp hướng về Lý Thất Dạ. Đột nhiên cầm ra quỷ thủ có thể nhiếp thiên địa, có thể cầm nhật nguyệt, có thể bắt âm dương, trong một tay, thánh hoàng đều hồn bay. Quản chi bóng đen này đã là người chết, sinh cơ khó tồn, nhưng mà y nguyên đáng sợ đến không thể tưởng tượng. Cách chương.